làm nó mở là mở, độ là độ, dễ dãi không khó khăn. Cho nên chúng ta ở đây ở thế gian sống trong cái hoàn cảnh này cũng là bán tiền một nửa ông tiên. Bỏ mấy đồ làng, hello, nó chơi mấy ngàn cái số, nó chơi vậy, phải bán tiền không? Bây giờ thậm chí vô cửa đứng cho nó mở cửa mình vô, chứ không? Phép rồi đó. Bây giờ tất cả những cái phép đem chuyển qua khoa học hết. Mà đâu có ai thấy. Nó cũng như cái phép hồi xưa, quả tiễn này kia cái nọ, bấm nút hết, chuyển qua khoa học hết. Cho nên thầy bùa lúc này, ế, không có hiệu lực. Mình làm thinh là gì trong cuốn sổ? Cái âm chứng để chi anh biết không? Để anh ghi chép rồi sau này anh mới đưa những người ta mới bác xuống và tôi anh đọc. Tôi thấy vậy. Và tôi nhờ cái pháp này tôi thấy vậy. Đó là anh độ anh đang. Họ thấy không? Nhưng tôi có cái này, tôi có cái. Nhiều người họ chưa hành nhưng mà họ đã thấy.
Thưa thầy, xin hỏi thêm, cũng có xem nhiều tin chắc nói là thượng đế tạo hóa rất công bằng. Cũng như chúa tu nói những kẻ nào than vuông những kẻ đó phải chết vì vuông. Sao tôi thấy nhiều người họ làm ác làm dữ mà lại gặp được dịp may, còn những người hiền thường hay bị gặp nạn. Những người sống thích sống công bằng,
gặp nghịch
cảnh,
cho nên anh không thấy là những người mà ác á, mà anh thấy họ may. Họ may vì cái gì? Có tiền nhiều hơn cái gì? Có nhà nhiều hơn anh cái gì? Đa thê hơn anh cái gì? Ăn nhậu nhiều hơn anh cái gì? Họ bị ở tù mà anh đâu có thấy. Đúng không? Bởi vì anh thấy họ sướng hơn anh, họ có phước hơn anh. Nhưng mà thế là họ vô phước mà đâu có. Còn anh ở ăn hành, ăn lành ở hiền mà tại sao khổ vậy? Là ông trời cho anh khổ nhiều, anh thích tâm được về sớm hơn cái ông kia còn phải đi xuống một dạo nữa ông mới về. Có những chuyện đâu mà ông thấy. Cho nên nhiều người hiền bị nạn, nhưng mà ông trời yêu con thì sớm thức tâm và dứt bỏ cái con đường trần và không có thù hận để đi về thế nào. Hay lắm, là ông thường nói rất công bằng, cái thưởng cái hạ. Cho nên nhiều người Mỹ mà họ nghe qua Ấn Độ, họ nghe giảng rồi, họ bỏ hết, trí hết, cho charity hết. Du lý, họ thấy họ sống du lý, họ trở về với tâm linh. Bên Canada cũng có hai vợ chồng bác sĩ đi tới Ấn Độ. Bây giờ hai vợ chồng bỏ hết cái tạp xứ này. Tuần lễ làm ít ngày nữa. Không nghĩ gì. Các bác sĩ người ta lời biết như một ít có $100,000 năm mà ta không có làm chút chút thôi. Về thiền, đạp xe đạp xe hơi cũng sợ mang nghiệp. Thì mỗi cái thức khó khác nhau. Cho nên chúng ta ngồi đây đó, người đã tu nhiều kiếp rồi, người mới tu. Thấy không? Người tu linh chừng, người tu sai, rồi bây giờ hội tụ kiểm chứng lại để nghiên cứu và thực hành cho đúng hơn.
Các anh em mà có câu hỏi
12:20 rồi.
Thầy, con xin có câu hỏi.
Cái này hôm qua đã giảng rồi, hôm nay nói lại nữa. Tâm, nguyên lai của tâm là vô tư không. Và bây giờ chúng ta vì đời, vì mắt mũi tai miệng rước vào những sự dây động loạn tạo thành cái tâm. Bây giờ hồi nào giờ chúng ta giáng lâm đâu có biết đi coi chi nè, họ kia ông rủ đi coi chi nè, cái mê chi nè, cái tấm si mê nó lộ diện. Cho nên con người ở trong cái bao gồm ở trong tham sân si hỷ nộ ái ố dục lạc tánh, mà mở cái nào thì nó si mê cái đó. Mà chỉ có tu mới thể hiện cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục hướng thượng thì cái tánh nó mới trở về chân tánh, thì cái tâm nó mới bớt giấy động. Tâm là chủ, nó cũng có thể nói là phần hồn. Mà nếu cái tâm giấy động thì cái tâm không có yên, mà cái tâm thanh tịnh cái tâm ổn định. Cho nên người tu lần lượt ta bớt ăn nhậu, bớt động loạn, bớt hơn thua, cái tánh tham sân si nó mở ra và nó hướng về phát triển tham tu, tham tiến tới vô cùng. Đó, sân muốn một bước đi tới thiên đàng, bất cứ bất chấp gian lao và cứ đi mãi như vậy. Đó, si mê những cảnh thanh đẹp cởi mở trong nội tâm, đổi ngược hướng đi lên thì nó trở về chân tánh. Cho nên minh tâm kiến tánh là phải chịu đổi hướng của nguyên ý tham sân si hướng thượng, thì đương nhiên thấy được tâm và tánh. Hồn là vía, tánh là cái vía mà thôi. Hồn là tâm, mà tánh là cái vía. Cho nên khi chủ nhân ông muốn điều này, muốn điều kia, muốn điều nọ, như bây giờ các bạn, tôi muốn đánh mặt trượt, tôi muốn đánh cửa, đánh thế, đêm nay đánh tới sáng, sáng thấy cái mặt bơ phờ, mệt mỏi. Tại vì cái ý muốn của chủ nhân ông phần hồn mà tạo cho cái vía khổ, cái vía ở bên ngoài. Đàn ông cái vía thuộc, cái hồn thuộc về dương, cái vía thuộc về âm. Mà hạ lệnh một cái là cái vía phải làm. Còn đàn bà cái vía là âm, cái hồn là dương. Thì ở trong mà ham muốn nhiều thì bên ngoài nó phải khổ. Cho nên tại sao đàn ông thấy đàn bà thích, nó thích cái nguyên điểm của nó. Đàn ông bên trong là dương, dòm bên kia cũng là dương, hai cái luồng điểm là hợp đúng là nó nhất định là lấy bà đó chứ không lấy ai hết. Nó lấy cái điểm rồi ở chung với nhau thì gây lộn, thế đó không phải. Nhưng mà cũng nhớ, xa lại nhớ vì luồng điểm của nó. Còn đàn bà thương đàn ông cũng thương bên ngoài, tại sao kiểu người không thương, thương ông đó? Cái luồng điểm của tôi, cái post của tôi. À, nhưng mà gây nhưng mà nhớ, cãi nhau nhưng mà thương yêu, không có đời bỏ. Ở thế gian kêu mình duyên, nhưng mà kỳ thật nó là luồng điểm tổ chức như vậy. Ngược lại một chút thôi, chút hai cái ý của hai người chứ không có thua ai hết. Đâu có đàn bà thua đàn ông cũng có. Kiếp trước có hung hăng, ngày nay làm đàn bà thì nó bớt 50% sức mạnh gánh vác thôi, nhưng mà ý chí nó cũng một thứ. Nó có một thứ, hai bên có một thứ. Cho nên người ta đòi hỏi là nam nữ bình đẳng bây giờ. Toàn là điển thôi. Cho nên vợ chồng ở chung nhau thời gian rồi cái hết duyên rồi. Hết rồi hai cái điển không có hợp với nữa rồi thôi. Ông ra ông bà ra bà, có nhiều người bỏ đi. Thấy mặt cái ghét, mà hồi ban đầu là thấy là thương, mà bây giờ gắt cái mặt ông đó là ghét. Có gì đâu. Cái cua răng nó hết xài được rồi.
Dạ, gặp thì theo phép luân hồi ấy, tức là con người ta sau khi mà chết đi thì cái xác này là nó sẽ trở về tứ đại. Còn cái hồn nó trở về rồi thì để sau rồi, hoặc là mình đầu thai làm cái này hoặc làm cái khác, hoặc là lên vân vân. Thế thì như vậy cái hồn đó khi mà trở về rồi á, lần sau nó nhập vào cả thật tự nhiên, cái con người đó nó trở thành khác cái đời, nó không còn là một nữa. Vì vậy nên mình có những cái chuyện là đang ăn thịt gà thì thấy đó là ông nội của mình chẳng hạn như vậy, hoặc là nói rằng là hai người ấy trước kia tiền kiếp là anh em chẳng hạn, nó bây giờ thành vợ chồng vân vân. Thì nếu như vậy thì tại sao mà khi chết đi rồi thì đọc ở trong địa ngục chú ký cũng như là nhân gian chú ký thì bảo rằng khi mình xuống dưới đó mình lại nhận biết đó là mẹ của mình hoặc là bố của mình.
Biết chứ, bởi vì mình đi tới cái chỗ kia bằng nhận tội và đi tới cái ác nghiệp đài tinh vi lắm, cho mình thấy quá khứ và để mình nhận tội và có sai chạy. việc làm của mình. Nhưng bây giờ tôi lấy cái ly này tôi đưa như thế này là con mắt nó chụp rồi, tâm là nó chụp rồi, cắp cái ly mấy giờ lúc nào chụp hình rồi, tâm nó chụp hết rồi. Cho nên đi xuống đó là lên cái ác nghiệp đài này, nhìn lại thấy sự sai lầm của chính mình, lúc đó là bằng lòng đi chịu tội chứ không cần phải có người đi bắt. Cho nên xuống địa ngục là chịu tội để học và thích tâm. Khi thích tâm rồi trở lên, bây giờ anh lường gạt người đó, ví dụ ở kiếp này, rồi xuống đó anh thọ tội rồi mà trở lên anh gặp người này đó, anh phải phục vụ cho nó xong, cái kiếp con người mới hoàn tất đi tới chỗ giải thoát. Con người chưa hết tội, con người vẫn còn tội chứ chưa hết tội. Qua cái khỏi kiếp con người này mà biết tu sửa giải thoát nó mới là hết tội. Cái con người chưa hết tội, mình còn nắm nảy, mình còn sân si, biết bữa nào mình giết người ta, biết bữa nào mình nói bậy, biết bữa nào mình nghĩ sai, vẫn còn tội. Cho nên khi mà giải thoát được, biết chân lý thì phải biết hai chiều, biết hai bên rõ ràng, mặt cũng như cái, lúc đó mới thì thanh thoát đi lên khi mình giải thoát.
Thế con muốn hỏi là khi như vậy khi liên hệ về ruột thịt á, đến bao lâu thì nó hết? Ý con muốn nói là tức là
từ khi anh tu cũng như tôi nói đó, tu giải thoát nó mới hết, còn không tu thì sự liên hệ nó còn hoài, nó tiến hóa theo sự kích động và phản động giữa hai bên. Anh tu giải thoát rồi, rồi giết khắp tình lục dục rồi, thiệt đó, anh mới trở lại cứu của nguyện thật thôi.
Vì có một nói là bây giờ mình bị tu, mình bây giờ vẫn trong vòng luôn.
Vẫn trong đó.
Dạ, có nói nhưng mà cái liên hệ giữa bố và con và cháu và cháu thì nó cứ có một cái trong như thế này.
Có hoài, có hoài, có hoài.
Đúng trong đó là nó đi với
cái hoài, có hoài. Dạ. Cho nên tôi nói là tiên bị đọa xuống thế gian mấy ngàn năm mà đâu có hay. Họ chứ lấy gì bằng chứng mà tính mấy ngàn năm. Bây giờ anh, hai vợ chồng lấy nhau, để hai đứa con. Hai đứa con để hai đứa nữa, ba đứa, năm đứa, sáu đứa, cứ mấy chục năm, cộng lại tới mấy ngàn năm mới hết cái đuôi của anh. Nhưng mà cái chót mà chịu tu giải thoát là mới hết. Không ai nhắc anh nữa là hết.
Dạ, để mà như vậy thì những người mà truyền tự đó là quá tốt.
Quá tốt, cũng có nhiều người người ta năn nỉ cúng trời cúng Phật mà không có để được cái gì hết. Cái trứng không để được.
Chỉ có muốn nói là những người mà truyền tự có nghĩa là không có con trai để nối dõi đó. Thì tự nhiên cái trong hỏi nó mất. Nó mất thì tất nhiên là nó được về trời đó mà gì.
Nó được về trời nhưng mà nó phải tu.
Dạ, như vậy trong họ nguyện của con chẳng hạn như vậy. Bây giờ con không có con trai. Thì như vậy tức là kiếp trước. À, nói như thầy là tức là có hai ông ba nào đó
xong rồi.
Để mà đến đây là xong rồi đó. Như vậy là bây giờ là
anh tu cái nữa là xong rồi.
Tốt quá rồi,
yên rồi.
Dạ kính thưa thầy, dạ kính thưa các bác men gì, giờ đã 12 giờ, xin thầy nghỉ và tôi tiến xin thay mặt nhóm bạn đạo để kính mời các anh chị và các bác nhân ngày mai có bây giờ xin mời sẽ ghé ngày giảng như ngày hôm nay sẽ khởi hành đúng vào lúc 10:30 sáng mai và thầy sẽ giảng cho đến 12 giờ. Ngày mai là cơ hội để dành cho phần lớn của những anh em ngoài bàn đạo của Vi đến đặt câu hỏi, và sau đó thì còn lại những ngày sau, nếu như anh chị nào muốn tìm hiểu thì cũng sẽ đến và gặp, nhưng trong lúc sau đó sẽ dành phần lớn của bạn nào. Thành ra chúng tôi rất mong mỏi các quý bác, các anh chị còn những thắc mắc, còn những ưu tư, còn những nỗi phiền bói mà tự chính bản thân mình chưa giải đáp được thì xin mời ngày mai đến để mà đặt câu hỏi. Và chúng tôi cũng xin kính mời các anh chị nếu có những người bạn có những tâm tư như mình thì sẽ đến để thầy giải đáp và soi sáng cho. Mục đích của vô vi chúng tôi học được từ thầy là chúng ta học nhẫn, học hòa và pha mê pha chấp. Sự pha mê pha chấp là do từ nguyên thủy vô minh. Nếu chúng ta tự đặt rằng chúng ta biết, tất nhiên chúng ta đã chấp trước, thì sẽ khó mà phá vỡ, khó mà bị soi sáng. Thì do đó chúng tôi rất là hân hạnh hôm nay được tiếp đón một số các anh các chị và quý bác đến đây tham dự, làm cho buổi nói chuyện thật là thân mật và thật là đầy ấm cúng tục bình thường. Cái soi sáng của thầy thì chúng ta biết rõ, và cũng như các anh chị mới đến sẽ hiểu một phần nào, cảm thấy thật sự gần gũi, để rồi trong tương lai nếu sự gần gũi đó càng gắn bó, chúng ta sẽ tiến đến, chúng ta biết rõ rằng chúng ta là một nguyên căn của hội để đi xuống. Thì hôm nay buổi nói chuyện đến đây, tôi xin kính thầy gửi và kết thúc buổi nói chuyện. Rồi thay mặt bạn đạo, xin kính mời các bạn đạo và các anh em cùng Phật tử quý bác dự bữa cơm chay của chúng tôi. Xin hết lời.
Cảm ơn mọi người chức cho tôi có cơ hội được nói chuyện với tất cả anh em nơi đây.
Mọi người chúng ta sẽ tận dụng sự sáng suốt của chính mình và làm chủ chính mình. Vì tương lai hay là ngày mai này chúng ta sẽ đóng góp thêm và nghiên cứu thêm để mở rộng con đường tu học cho mọi người, chứ không có cái chuyện vụ lợi của cá nhân nữa. Tôi mong rằng ngày mai đây chúng ta sẽ có cơ hội tái ngộ và nghiên cứu sâu hơn những gì thắc mắc của tâm linh đang mong chờ đợi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị.
Hôm nay là ngày thứ Chủ nhật ba Tây và là giảng ngày lần thứ hai của thầy.
Kính thưa thầy, hôm nay tôi đạo hữu chúng con tụ tập nơi đây để nghe thầy giảng, thay mặt cho tất cả quý đạo hữu đây để xin thầy thầy nói chuyện và làm với chúng con.
Hôm nay thì không có nhiều, thì tôi muốn rằng mọi người có gì thắc mắc hỏi đi và tôi sẽ phúc đáp. Nhân cái dịp đó mình dẫn tiến cho nhau, có gì thắc mắc trong nội tâm mình có thể bàn bạc từ từ một, trong đó nó lợi lộc hơn. Bây giờ tôi có giảng đi nữa thì họ nghe nghe nó hay, nó suông vậy, nhưng mà chưa lãnh hội được cái ý nghĩ của họ phát ra và họ muốn tìm hiểu. Cái đó là hai bên trao đổi, lúc đó mình thường dẫn nhau để tiến, cần cái vấn đáp hơn. Thì bây giờ những người nào có thắc mắc cứ việc hỏi đi. Mình đi học cũng vậy, trường đời cũng vậy, học hỏi, mình cứ việc hỏi để tiến tới. Cái mình không biết mình có quyền hỏi để mình học.
Em hỏi rồi, em có một câu hỏi.
Thưa thầy, con có người em trai mà hình như có thể là bị tà cỡ khoảng năm 6-9 tới nay, mà không có tiêu chí như thầy không nói. Thế bây giờ thầy dạy có thể làm thế nào để làm đỡ hơn?
Nó bệnh tà, cái đó phải coi làm sao anh biết nó là bệnh tà.
Tại vì nó ban đầu mình thì nó hay dòm xuống nước, chứ lại nó hay cười, nó nói chuyện mình. Chứ nó không phải là tâm thần.
Bác sĩ có khám rồi.
Dạ, có khám.
Rồi.
Tại nó hay cười, nó nói chuyện một mình.
Nó nói chuyện một mình, nhiều khi thần kinh yếu nó cũng nói chuyện một mình. Chứ không phải là phải có con ma. Mà khi có con ma thì khác, con mắt nó không có mở được.
Và sao có đi chùa rồi có mấy ông thầy đó nói là nó bị ngũ lân công chúa hay cái gì đó.
Mà lấy cái gì làm bằng chứng mà ông thấy được ngũ lân công chúa?
Con không biết, thì nghe mẹ con nói lại là như vậy. Tại lúc con đi
thành ơi, bởi vì tôi không có trị cái bệnh đó. Cái bệnh đó nó nhiều chuyện lắm. Bởi vì cái nghiệp duyên, một là mồ mả của cha mẹ, chôn sai ơn, đúng ngày đó, đúng giờ đó, là lúc gặp cái tuổi đó nó khắc, nó làm cho điên đó. Rồi những cái duyên nghiệp của người đó từ cái trước tới bây giờ, cái phần hồn kia yêu nhau và kiếp này nó có cơ hội tái ngộ thì hai người nó sống chồng sống chung, mà sống chung mà người phàm không biết, sống chung trong gia đình, sống cho đến chết cũng hạnh phúc lắm, cũng có. con người nó có nhiệm vụ mà bề trên đang điêu luyện cho nó, và để tương lai nó cứu đỡ. Cho nên nhiều trường hợp đó mình không có thể nói tổng quát được, nhưng mà tôi không phải là trị bệnh đó, thì thời gian tôi đến đây rất ngắn, tôi không có lãnh chữa những cái bệnh đó. Những cái bệnh đó phải có thì giờ rất nhiều. Cái thứ nhất phải nói chuyện cho nó, để cho nó hiểu biết nó, cái đó là quan trọng. Mà nếu bây giờ em anh có thể nghe bằng cassette được không? Không nghe được, nghe là lờ khờ hết cả rồi, không biết làm gì hết. Bác sĩ chỉ cho uống thuốc ngủ mà thôi. Thì cái đó là tôi thấy hơi khó. Nhưng mà phải với cái thuật châm cứu cũng có thể trị được. Anh kiếm người nào châm cứu mà chuyên môn trị về thần kinh đó, thì có thể trị cho thần kinh nó càng ngày càng mạnh. Nó mạnh rồi, rồi cho nó nghe những cái băng mà cassette người ta giảng về đạo đức, để cho nó thức tâm. Nó thấy cái hồn nó là chủ, và nó trách nhiệm, nó đuổi cái phần tà khi đi, thì mới là cứu được. Còn mà anh có dễ bùa, dễ phép thì nữa, sau cái bùa phép đó thì nó cũng trở lại. Cái chuyện duyên nghiệp, cái bệnh duyên nghiệp nó khó lắm. Nó đeo mãi, có nhiều người nó đeo mãi, đeo cho tới chết rồi xuống với âm phủ, xử hai người một lượt không có nữa. Cái đó là bác sĩ bó tay, không cách gì trị được hết. Tôi không phải chuyên môn trị về những cái bệnh đó. Tôi chỉ được thuyết giảng để cho tập thức tâm trở về với chính họ, biết họ có phần hồn, hồn là chủ của thế gian. Bây giờ mình phải vỏn vẹn làm sao để khai thác khả năng sẵn có của chính mình, và thấy rõ ta là có cái hồn bất diệt, thì ta không có làm điều sai quấy. Nếu ta còn sống mãi mãi mà nếu ta làm sao quấy, thì một ngày kia chúng ta phải sẽ bị người ta thừa gỡ, lúc đó chúng ta sẽ thọ tội. Thành ra cái tôi là có cái nhiệm vụ đó thôi, còn không có nhiệm vụ trị bệnh. Thành thử là cái bệnh điên phải ở đây lâu dài mới giúp đỡ được. Còn cái thời gian ngắn cũng làm được.
Người đó thì còn ở tại Việt Nam
không làm được. Thì bây giờ ở bên đó thì anh có thể đi nhờ những vị, nếu mà nó thuộc về thiên liên đó. Ở Việt Nam bây giờ cũng xuống rất nhiều về thiên liên, thầy bùa, thầy phù thủy, nhưng mà trị một thời gian cũng có xài được, không làm gì được, không cách gì. Mà có những người nó ở, nếu mà thiệt nó có nhiệm vụ á, thì cho nó học khùng học điên một thời gian, rồi lúc thời cơ thay đổi và nó sẽ xuất hiện, nó nói đâu là con người ta nghe đó, cũng có nữa. Cho nên người phàm không có trị nổi những cái bệnh đó, phải chờ thời cơ mà thôi. Bây giờ đang ẩn tàng những vị xuống làm khùng làm điên chứ gì ở Việt Nam. Nhiều người làm khùng làm điên, rồi phải chờ ngày mà thời cuộc đến hội tụ rồi họ tỉnh và họ sẽ nói chuyện. Trong những cuộc họp là họ nói chuyện tất cả mọi người thân nhận. Đó, lúc đó mới thấy cái thiên cơ, giá trị của thiên cơ.
Thầy, theo những tài liệu sách và theo ngày Vệ Năng có giảng lại, thì người dù người khôn hay người ngu cũng có một cái tâm, chỉ một cái tâm mà thôi. Thì cái này trong trường hợp những người mà bị bệnh tâm trí, có thể thức tâm bằng phương pháp soi hồn, phương pháp mà vô vi,
nó không làm được. Nếu mà nó không làm được, không có thấy gì được. Cho nên cần cho nó nghe cassette, nghe lời giảng, phải đem nó đi gần, cũng như có nhiều người phải nên đem nó vô chùa để nghe và tụng kinh. Hãy đem vô nhà thờ để người ta làm những cái nghi lễ, để cho nó ý thức được. Mà luôn luôn đem vô cái chỗ thanh tịnh, mà chỗ giáo hóa, chỗ nói hiền lành để nó thức tâm. Đó, thì người nhà phải biết, mà không có nên vì nó có cái bệnh đó mà chửi rủa nó và hành hạ nó, không được. Nó lại càng ngu độn thêm, bất tích. Cho nên mình phải đem cái chỗ cho nó học. Cho nhiều người nó vô chùa nó nghe kinh nó hết, nó yên, và nó trở về tự chủ. Lúc đó nó mới học về soi hồn, pháp luân thiền định được. Nó mới chọn một môn thiền để cho nó giữ cái sự ổn định đó, ổn định đó. Cái môn thiền là để nó giữ cái phần sáng suốt và ổn định đó là thôi. Thành ra không phải nói cái người mà đang khùng đang điên chỉ người ta soi hồn là sao ta làm được, biết đường nào đâu soi hồn. Thế sơ hồn là ý thức. Một ngày tôi đi làm, tôi phải xài cái luồng điển của tôi, và tôi phải làm sao khôi phục cái luồng điển sẵn có của chính tôi. Thì chính tôi, những cái động tác này nó hú ở chỗ nào, tôi phải có cái phần ghi chép làm cho tôi lỡ lọc ở chỗ nào, và tôi hít thở hú ít ở chỗ nào. Và ý thức được thì cứ làm tới, thì đi tới chỗ tự chủ rồi, sang suốt.
Thầy có một câu hỏi là theo như những kinh sách giảng cho biết rằng vào thời mạng cuối, thầy các cái vong linh cũng như là ma quỷ được phép xuống trần gian này rất nhiều, và các nguyên căn hoặc là các linh căn cần thánh kinh Phật cũng được phép xuống trần gian này để đồng đời. Và lúc sau này ở tại Việt Nam có hiện tượng đồng bóng cũng khá nhiều, thầy cũng muốn biết được rằng làm sao để có thể phân biệt được cái gì đồng bóng đó xuống biển của phần trắng và phần biển đó xuống là phần tà.
Cho nên cửa địa ngục mở cho những phần tà được lên, rồi phần chánh cũng xuống để chi. Phần chánh nghĩa là chỉ ngó và nói đối phương phải quỳ phục, để cho chúng sanh thấy rằng có cõi thiên liên, có quyền uy của Thượng Đế, có nơi giữ luật và ban luật. Thì cái phần ở dưới lên có phá hoại đi nữa thì cũng có chỗ trị. Thì chúng ta thấy rằng cái cõi sống ở bên này là chúng ta tạm, sau cái sống này chúng ta sẽ đi về cõi bên kia. Thì chúng ta biết được cái luật của hai bên, chúng ta phải là người giữ luật. Cho nên những cái đồng bóng đều dạy chúng sanh hiểu luật trời, dạy cho chúng sanh hiểu luật trời. Chứ nhiều người bệnh la ôm sùm mà bác sĩ không chữa được, mà tới đó ông đó ông phán cái mới điều bùa, cái bình tĩnh về đi làm ăn, để mình thấy có luật trời. Những người được dự đó là những người may phước và thấy có luật trời và không làm bậy, chỉ hướng thiện làm phước, không làm điều ác. Thì mỗi mỗi đều và đã và đang giáo dục chúng sanh hiện tại. Cửa địa ngục bây giờ đang mở, người thiện tội nhẹ được lên hết. Cho nên nhập vô cũng nói thánh nói thần nói đủ thứ, rồi gặp ông thánh thần kia thiệt rồi ông quánh một cái ngã. À, đó là để biết rằng chơn tà, chứ để mình cứ thắc mắc hoài không thấy. Bây giờ lên nhiều lắm, không phải riêng người Việt Nam, khắp thế giới bây giờ. Bạn vô mấy nhà thương bệnh tâm thần anh thấy, vô đứng chập mình thấy. Anh thấy nghe, tự nhiên nó cũng là con người mà nó đối diện anh một chập, anh thấy cái đầu anh nặng, ngực anh nặng. Đó là con quỷ. À, còn mấy người kia mà khờ khạo về thần kinh yếu ớt, nó không có. Còn cái người mà có ma quỷ, mà có thế lực nhập thể xác thì mình đứng nó làm liền, nó làm mình ăn ngực liền, rần cả cái đầu liền, nó mạnh thiệt, mình phải lật tay. Cho nên có kỳ tôi đi vô nhà thương Biên Hòa đi thăm con người bạn, đi vô khám bệnh này đằng đó. Thì ông chauffeur của tôi, ông tài không, ông chạy qua mới thăm đi điên kìa. Cái thằng kia nó nói, tôi đâu có điên, nó nói có đầu, có đuôi này kia nọ. Cái nó nhập ông luôn, nó chạy, ông chạy đi kêu bác sĩ. Chauffeur mà biết gì, ông thả nó ra, nó không có bệnh sao ông nhóc. Tôi nói mày nguy rồi, tới đây, tôi vỗ ông cái đằng sau lưng này, nó tỉnh lại. Mày nãy giờ tôi làm gì mà dám lên mày kêu dám, bác sĩ dám đắp thả anh ta, mày biết đầu đuôi gì? Đâu có, tôi đâu có, tôi tới đứng cái thằng kia nó nói cái tôi quên hết rồi. Nó quên hết rồi, nó đi làm nhiệm vụ của cái thằng đó. Bởi vì nó đứng sau này, mình vỗ cái mạnh ở đây, cái nó tỉnh lại. Còn kêu nó ra sẽ ngồi không dám vô nữa. Đừng tưởng nhà, đừng tưởng nhà thiên nhiên không có ma quỷ, có ma quỷ á.
Đúng rồi. Theo như tất cả những kinh sách mà nói về cái thời buổi mặt pháp này là cuộc đổi đời rất gần kề, thì những linh điển từ về trên xuống cũng như đuôi địa ngục mở cho những phần tội hồn nó lên. Nhưng nếu chúng ta biết rằng địa ngục là nơi giáo hóa để cho những phần hồn thức tâm về những tội ác trong quá khứ, thì dù cửa địa ngục mở, những phần hồn được giáo hóa đó không thức tỉnh được một phần nào về cái tội ác của mình sao, để khi mở cửa địa ngục lên vẫn tiếp tục làm những con đường sai quấy để rồi tội nặng hơn. thì như vậy
họ đâu có thấy sai quay, họ đâu có thấy sai quay, vì gì họ lên cũng như anh là một người cải tạo, trong trại cải tạo anh chạy về làng sớm thôi, mà anh vô tới cái nhà đó cái bà là bà rước cho anh ăn uống nhậu nhẹt sướng quá, anh ở đó thì anh đi đâu? Tại chúng sanh còn mê lầm tưởng đây là Phật tiên, thấy không? Rước nó vào tâm nó mới ngự, cái còn nó lên đây, nó lên đây là để nó học cái đạo đức, vì ở địa ngục nó vẫn nghe thuyết pháp về đạo đức, thì nó lên đây nó muốn tìm cái chỗ thanh nhẹ để nó tiếp tục nó tu, mà mình rước nó vô thì nó quý lắm rồi. Con ma nhập được nhập xác là có cơ hội tu, nó ở đó thôi. Rồi mình hỏi cái này hỏi cái kia hỏi cái nọ, kêu nó làm này làm kia làm nọ, vì nó bí quá nó phải nói ờ ta là Quan Âm này. Chứ nếu nó nói cái khác thì đuổi cổ nó đi rồi đâu có lấy gì ăn. Tại mình rước nó lúc đầu, vì nó thấy rằng ở thế gian làm Quan Âm dễ làm quá, nói gì người ta cũng tin, vậy thì nó nói luôn. Có nhiêu chỗ đó thôi, nhưng mà Quan Âm giả thì có người có phần trắng người ta tiện. Thiếu gì Quan Âm giả, con quỷ cũng xưng là Quan Âm. Rồi người ta lập cả chùa miếu cho nó nữa. Nhưng mà một ngày nào mà thiên lôi đánh một cái là tiêu, nó làm bậy là tiêu, nếu mà nó làm phước cho nó à, lập được chùa miếu cho nó mà nó biết khuyên người làm phước thì nó được cái chùa tốt để nó ở đây mới chùa. Cho nên ở dưới đã tu mới cho lên đây tiếp tục tu và tìm cách để ảnh hưởng chúng sanh, mà tìm cách hại chúng sanh là sẽ bị đọa. Có một số nó hại nhưng mà rất ít, đại đa số lên thì nghĩa là làm tốt, cũng như nhiều cái am rồi nó sau này nó phát triển thành cái chùa to lớn, cái đó là về trên chứng cho nó rồi, để ở đất tu và độ đời thay ông trời làm việc. Chứ còn cái phần mà cho lên á thì người ta cũng xét nó cũng có căn tu mà tu sai, bây giờ cho nó tiếp tục lên tìm cơ hội tu ăn năn và để qua độ chúng sanh. Còn gì thắc mắc nữa
thầy? Trong phương pháp công phu, nếu mà một hành giả đã bị gián đoạn một thời gian thì có bị trở ngại gì không?
Phương pháp công phu mà gián đoạn thời gian thì cái tánh lưỡi biến nó bành trướng như xưa, và nó sẽ bởi vì con ma làm biến nó chiếm rồi, bây giờ mình phải làm sạch trị nó chứ không thể ăn thịt được
hơn xưa, nhưng mà như xưa
còn tệ hơn, nó còn bài bác đủ chuyện hết. Nó nói ôi thằng chung gì tu bao nhiêu năm có ra quỷ gì, nhưng mà nó không hiểu rằng cái nhẫn chỉ có học cái chữ nhẫn thôi, học cái nhẫn mới đắc đạo, nhưng mà chữ nhẫn chưa tròn thì đạo làm sao đắc, thấy không? Cái sở nguyện nó tu là nó muốn đắc đạo, nhưng mà chữ nhẫn chưa tròn, mới tới đó thử thách cho nó thôi dẹp tu gì mà lâu quá không thấy gì hết. Nhưng mà nó trên đường học chữ nhẫn mà nó bỏ chữ nhẫn nó phải bị, thì nó tự phạt thôi. Thì nó vung bồi sự động loạn là tâm tối. Cũng như hồi nào giờ anh uống rượu mà anh bỏ uống rượu, bây giờ anh tái nhậu cái anh thế nào? Nhậu còn hơn hồi xưa, mà nhậu gấp hai lần hồi xưa thì bác sĩ nói sao? Hư gan, hư tim, hư thần kinh, ai gánh chịu? Mình chịu, thấy không? Mình phạt mình, mình phạt mình, thì mình phạt mình chứ đâu ai phạt mình đâu, thấy không?
Bảo là tu sau này mới được quả tiên quả Phật, cũng tôi nghe người ta nói là sống trong thứ thác lập thánh, và có những người họ không tu như ở khi họ thác còn thành thánh.
Cái đó họ thành thánh thành thần là con người biết tu phước tại thế, tâm họ vị tha, tâm họ lớn rộng như biển cả, ăn rồi vì chúng sanh, không có sanh những cái chuyện xấu và không có tạo sự hư hao của xã hội, người đó là tu phước đạt tới thanh giới. Thần cũng vậy, tâm vị tha trời mới chọn cho làm ông thổ địa. thấy chưa? Còn những người tu thành tiên thành Phật là phải khổ hạnh, phải bị nhồi quả, phải biết lấy quán làm ăn. Người ta chửi trên mặt mình cũng hòa Phật, thấy rõ đối phương đang mang bệnh. Tại sao người ta chửi mình không giận? Người chửi người là người ta đã có bệnh rồi, không bệnh gan cũng là thần kinh. Mà nếu mình chửi trở lại thì mình rước bệnh vào thân, thì hai người bệnh cùng lúc, thấy rõ chưa? Còn nếu mình thấy đối phương chửi mình mà mình nhịn, là mình thương hại đối phương cũng như thương hại mình, không nên rước bệnh bên ngoài vào thân nữa, thì cứu cả hai thay vì hai người sẽ bị nạn. Cho nên hai người mà cãi nhau đó, càng cãi thì càng hăng, càng hăng thì càng tức, dòm mặt hai người đều tức hết. Tức là gì? Bệnh. La quá thì gan bệnh, thần kinh yếu, nắm tánh bộc phát đó, là cái ngu nó đè đầu, không có phát triển nữa. Rồi càng ngày càng nghĩ chuyện trả thù, rồi thì phải đi xuống hả? Chứng minh cho cái tâm thức càng ngày càng đi xuống địa ngục, xuống chỗ eo hẹp. Vì thấy xung quanh đều chống mình phải tìm chỗ trốn này nè, rồi mình lại chống người ta nữa, thì nó bận rộn trong một cách vô lý và không cần thiết, tạo bệnh mà không hay. Tưởng là tôi thắng được keo này rồi, ra tòa tôi thắng được keo này, tôi lời bao nhiêu triệu nhưng mà bệnh rồi, không biết. Cho nên người ta tu thành tiên ở chỗ đó. Tu là người ta chấp nhận cái nhồi quả, chấp nhận cái thử thách, người ta mới tìm cái thực chất của chính họ. Thấy không? Anh thấy vàng cát ngoài này khi kia nó lửa lập rồi đem đun đốt nó mới có một chút xíu vàng. Phải qua cái cơn điêu luyện đó mới thấy cái giá trị. Cái giá trị đó là tiên Phật đó. Qua điêu luyện mới là có cái thức bình đẳng. Qua điêu luyện mới thấy giá trị của từ bi. Mà chúng ta chưa chịu điêu luyện mà nói tu theo Phật là tu theo tiên lâu đó, tu theo Phật. Tu theo Phật là bị nạn nhiều hơn nữa. Phải chấp nhận cái cơn nhờ quả, nghiệp thân phải hiểu, tất cả các phương diện mình phải biết, sự đau đớn xé tim mà mình cũng phải chịu nữa. Chứ mà học nhẫn học hòa mới thành Phật. Chứ không phải khi không tôi thấy ông Phật đẹp quá tôi tu theo ổng là chắc là tôi thành Phật, không được. Thấy không? Ông qua cơn điêu luyện ổng mới được tốt đẹp. Hạt cát qua cơn điêu luyện mới thành cái ly, cát qua cơn điêu luyện mới thành tìm ra chút vàng. Thấy không? Kim thân bất hoại là ở chỗ đó. Còn nếu mà mình không chịu sự điêu luyện, làm sao mình tới trở về kim thân bất hoại được? Cho nên ở thế gian cái sự kiến thức giới hạn, và muốn cái này bỏ cái kia, muốn cái nọ, kỳ thật mình từ mọi trạng thái mà có, chứ không phải một trạng thái. Mình kết hợp từ mọi trạng thái mới thành con người. Cái tiểu thiên địa này thì tôi đã nói rằng trong này có gì thì bên ngoài có nấy, rất rõ ràng, không có khác đâu. Mà mình thiếu, yếu hèn, tâm tối, và tưởng ông trời lớn hơn, chứ kỳ thật là một. Mà chúng sanh là một, cho nên ông trời ông dễ điều khiển. Lấy cái gì chứng minh là một? Thì anh cũng mắc mũi tai miệng ngũ tạng, thì người nào cũng mắc mũi tai miệng ngũ tạng, mà 1 tỷ người cũng bao nhiêu chuyện đó. Con thú cũng vậy, mắc mũi tai miệng ngũ tạng cũng vậy đó, 1 tỷ người cũng vậy. Nhưng ổng giữ có một cái thanh khí thôi, một cái thanh khí là quản lý hết cả càn khôn vũ trụ, giữ một cái thôi, thành là có một ông trời điều khiển tất cả mà không ai hơn. Đó. Rồi cái tâm trạng của anh với tâm trạng của tôi có gì khác đâu, cũng thương yêu, đau khổ, buồn tủi, bực tức, cũng một thứ à. Thì cái bây giờ tháo cái xe hơi nào nó cũng vậy à, phải có điện nó chớp cái nó cháy xăng, xăng nó thành cái hơi cái nó ép cái mấy cái bít tông nó chạy tới, nó kéo bánh xe chạy tới, thì mình ở đây cũng có hơi mới đi chứ anh điện đó đi được không? Phải có cái xăng, cái hơi đó nó mới đi được. Thì cái máy nào cũng vậy đó thôi, cái máy đó nó ở trong kích động và phản động của cái định luật ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Tim là thuộc về hỏa, phổi thuộc về kim, gan thuộc về mộc, thận thuộc về thủy, bao tử thuộc về thổ. Thấy không? thì kim mộc thủy hỏa thổ thì càng không vũ trụ của kim mộc thủy hỏa thổ là một. Và tại sao mình không ví cái đó và hòa với cái đó để mình sống an nhiên hơn, an vi hơn, tự tại hơn, thấy không? Mà con mình có điển, điển qua văn, hơi văn qua điển. Khi mà chúng ta người tu tập trung rồi lùi điển hòa hợp với càn khôn vũ trụ, văn hiến ở chỗ đó. Khi anh sáng suốt, anh mới hiến nhân một đường lối cho mọi người tiến trong thanh bình an vi. Thấy chưa? Điển hóa văn, chứ không phải văn qua điển. Có văn lưu lại để truy tầm điển. Đó, viết ra anh phải làm vậy, làm vậy, làm vậy, anh mới có điển. Mà điển hóa văn, thấy không? Có điển anh mới giải quyết được tất cả mọi sự khó khăn. Anh có lập hiến, anh có hiến pháp, thấy không? Cái lập hiến là đâu? Tim gan thị phế thận ngũ tạng, đó là lập hiến. Và sự sáng suốt điển thành văn hiến, anh mới tạo được một hiến pháp cho cuộc sống. Anh thấy không? Chánh trị đó, cơ cấu đó, quốc gia đó, điều khiển lấy mà sống. Anh có thế, là có chủ hình là cái thế. Quyền là sự bí mật trong thâm tâm anh hiểu mà người khác không hiểu, thấy không? Mà anh biết khai triển cái quyền bí đó, anh mới có cái kinh tế dồi dào. Anh tận dụng cái quyền bí của anh mới có kinh tế dồi dào. Tại sao những người tu ở đây nó soi hồn pháp luân thiền định mà sáng rõ mặt nó thấy không? Như thằng này hôm ăn sâm no rồi, mặt nó từ vậy, nó có ăn gì đó. Nó ăn thanh khí biển của cả càn khôn vũ trụ, mà thanh với cái điểm quá xanh vạn vật mà nó ăn trực tiếp, tại sao nó không tư? Thấy không? Cho mấy người tu vô vi này đâu có ngu, tuổi có sạn, óc có sạn, mới chịu ngồi nghiên cứu cái pháp này mà tốt. Nó không gạt ta thôi, chứ người ta không gạt nó. Nó khổ lắm rồi nó mới tìm con đường nữa. Nó bị người ta gạt, hay là nó gạt người ta nhiều quá rồi bây giờ nó thức tâm nó mới gạt. À, nó là cũng anh hùng tại thế, gian xảo đủ thứ đó, bây giờ nó mới tu. Nó trở gì? Nó trở về sự thanh tịnh đời đời sẵn có của nó. Nó trở về cái lập hiến rõ rệt của chính nó. Nó thực thi cái hiến pháp đúng, hòa hợp với các càn khôn vũ trụ, sống trong lễ sống. Hỏi cái nào trực tiếp hơn? Dù cho anh ôm cuốn sách, anh học hết sách chánh trị, nhưng mà có đêm nay với ngày mai anh quên rồi. Có đoạn anh phải quên, anh thực thi có đúng. Mà anh thực hành cái pháp này, anh soi hồn, pháp luân thiền định, tối nay được nhẹ. Mà mai anh nghĩ bậy cho người khác thì tối nay anh thiền không được. Phạt anh liền, ai phạt? Anh phạt. Anh thấy không? Anh làm cho cái đường điển trong này nó động loạn hết, anh làm không được. Mà tối nay anh tu thanh nhẹ, nhắm mắt anh thấy ánh sáng, mà mai anh nói bậy thì ánh sáng nó cũng mất. Mà tại sao anh đi tìm ánh sáng đó? Ánh sáng đó thì không có. Có bạc mua không? Không có. Có thế lực kiếm đó không? Thành ra anh cứ nhớ cái ánh sáng đó hoài, và anh phải trở lại với ánh sáng đó. Thì anh thấy rằng có một cơ hội để tự kiểm soát tiến hóa. Văn hiên đời đời của Thượng Đế đã ân ban cái tâm thức mọi người mà không biết giữ là mất đi, thì nước mất nhà tan, sắc này cũng không còn. Nếu chúng ta giữ đường lối như vậy thì nước còn, nhà còn. Cho nên tu cái này là lắp lại trật tự, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, một tiểu thiên địa, xứng đáng một tiểu thiên địa mà có chủ nhân ông điều khiển, chứ không phải một tiểu thiên địa mà bỏ trống cho ma quỷ xâm nhập. Nếu con người không tu thì ma quỷ xâm nhập dễ ớt. Nói đàn bà nó nói bây giờ chú cha tôi là làm mỹ viện thì chỉ như là chị sửa cái lỗ mũi này lên cái là ngon đưa cái hình coi thích rồi, đây làm ấy. Sửa hư tướng rồi, hư tướng mà không hay, phá cái nội thức mình mà không biết, dơ quả cho tương lai mà không hay, rồi sau này nó sanh bệnh này bệnh nọ. Cái duyên con người không phải cái lỗ mũi, cái duyên nó kỳ đó. có cái cô đó có mũi xẹp mà cái ông nó bán nhà ông đi theo cô mũi xẹp chứ không có theo mũi cao, có phải cái duyên không? Ông nhìn cái mặt kia ông thấy thế, mà đem dựng cái lỗ mũi lên cao thì ông ghét đó. Cái của trời định là trời định, thấy không? Không thể sửa đổi được. Tại sao con người người ta thích nuôi con mèo? Con mèo nó đâu có đẹp, mặt nó không có đẹp đâu. Người ta thích nuôi con mèo. Có người thích nuôi con chó, có người thích nuôi con chim, có người thích nuôi con khỉ đâu. Mặt nó sao không? À, cái duyên của nó. Thấy rõ chưa?